Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy những điều cần tránh để sự hiệp một luôn đem lại những kết quả tốt đẹp. Bài học có tựa đề Thực hành sự hiệp một, nương trên câu Kinh Thánh, Philip chương 2 câu 3.
Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
Câu hỏi suy gẫm: để thực hành sự hiệp một, cần tránh hai điều nào? Những điều này thường thể hiện dưới những hình thức nào? Tại sao chúng ta cần phải tránh những điều này? Kính thưa quý vị, để thực hành sự hiệp một Cơ Đốc, điều đầu tiên cần tránh là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh. Tranh cạnh có nghĩa là ích kỷ, tham vọng ích kỷ, tinh thần bè đảng, chỉ về một người miệt mài tìm kiếm lợi ích cá nhân và tìm cách đạt được lợi ích đó bất chấp lợi ích của người khác. Tại sao phải tránh lòng tranh cạnh? Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Gia Cơ chương 3 câu 16. Chúng ta rất ít khi chịu nhận mình ích kỷ hay có tham vọng cá nhân trong sự hầu việc Chúa. Nhưng hãy cẩn thận, vì nhiều khi những gì chúng ta nhân danh để làm là vì hội thánh của tôi, vì lớp trường Chúa Nhật của tôi, vì ban ngành của tôi, vì con cái, gia đình tôi, nhưng thật ra là vì chính tôi. Sự ích kỷ và tham vọng cá nhân có thể xoa dịu lòng kiêu ngạo và tự ái của chúng ta, nhưng cùng chính nó sẽ phá hủy cuộc đời, chức vụ và bầy chiên của chúng ta nhanh hơn bao giờ hết. Ích kỷ và tham vọng cá nhân là tội lỗi xuất phát từ tấm lòng. Do đó, việc tra xét đời sống mình và động cơ thờ phượng phục vụ Chúa là vô cùng quan trọng. Để thắng hơn tinh thần tranh cạnh, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Philip chương 2 câu 2. Martin Lloyd-Jones đã nói, hy vọng duy nhất cho sự hòa bình giữa con người là con người bị hạ bệ khỏi ngôi của mình và cùng nhau quỳ trước Đức Chúa Trời. Điều thứ hai cần tránh là chớ làm sự chi vì hư vinh. Hư vinh trong nguyên nghĩa là dương dương tự đắc. Từ ngữ này được dùng duy nhất ở đây trong Tân Ước để nói đến một người tự đánh giá mình quá cao, nhưng thực chất thì không phải vậy. Trong khi ích kỷ và tham vọng tìm kiếm mục đích cá nhân, thì hư vinh tìm kiếm vinh hiển cá nhân. Hư vinh xuất phát từ lòng kiêu ngạo, luôn muốn đề cao hình ảnh của mình. Roma chương 11 câu 25. Người tìm kiếm hư vinh sẽ gây ra xung đột, ganh ghét trong hội thánh. Galati chương 5 câu 26. Hơn nữa, điều này cũng phá hoại tính cách của một người. Từ ngữ hư vinh liên hệ với một từ ngữ khác là sất sược. Tìm kiếm hư vinh sẽ dẫn người ta đến chỗ ngày càng tự phụ và đáng khinh. Từ đó dẫn đến hậu quả là tự lừa dối mình. Galati chương 6 câu 3. Người như vậy không bao giờ lắng nghe, học hỏi, tự sửa đổi đời sống mình. Nếu có ai góp ý, quở trách thì sẽ biện hộ, bảo vệ mình và tấn công ngược lại. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giữ tấm lòng con trong Ngài, xin giúp con mỗi ngày soi mình trong lời Chúa để thấy rõ hơn ân sủng của Ngài và sự kém thiếu của chính con, để con luôn khiêm nhường bước đi với Chúa và với anh chị em con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, mục đích sự hầu việc Chúa của chúng ta có phải vì lòng tranh cạnh hoặc hư vinh không? hiệp một chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hay vì hư vinh. Tôn trọng người khác hơn mình, khiêm nhường phục sự trong tình yêu thương.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.